chuyên gia của bạn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỷ lệ nam giới mắc bệnh nam học rất nhiều nhưng thường có tâm lý chịu đựng và âm thầm tự tìm cách điều trị. Các bệnh lý này liên quan trực tiếp đến khả năng sinh sản và sinh lý của đàn ông như các bệnh về tuyến tiền liệt, về tinh hoàn, về rối loạn cương dương, vô sinh, bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tìm hiểu về bệnh sẽ giúp nam giới chủ động nắm rõ để phát hiện cũng như điều trị bệnh kịp thời, giúp hạn chế những biến chứng sau này. Để tìm hiểu về các bệnh lý nam khoa đang ngày càng phổ biến, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi mời đến phòng thu bác sĩ Trần Hồng Quân, chuyên khoa nam học Bệnh viện Bưu điện. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Trần Hồng Quân đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
Vâng, xin chào quý vị và các bạn ạ.
Thưa bác sĩ Trần Hồng Quân, các bệnh lý về nam học phổ biến thường gặp hiện nay là gì ạ? Bác sĩ có thể thông tin thêm về những cái bệnh lý này ạ?
Vâng, về các bệnh lý về nam học phổ biến thì bao gồm một số các nhóm bệnh lý như sau. Thứ nhất là các nhóm bệnh lý về bao quy đầu, trong đó có các bệnh như là hẹp bao quy đầu, bán hẹp hoặc dài bao quy đầu. Nhóm bệnh lý tiếp theo là bệnh về tuyến tiền liệt, bao gồm có viêm tuyến tiền liệt này, u phì đại tuyến tiền liệt hay ung thư. Đấy, các bệnh lý về bìu hay tinh hoàn, ví dụ như là viêm tinh hoàn, tràn dịch màng tinh hoàn, u nang tinh hoàn, giãn tĩnh mạch tinh đó. Nhóm bệnh tiếp theo là các cái nhóm bệnh về rối loạn chức năng tình dục, trong đó bao gồm các cái bệnh phổ biến gặp rất nhiều ở nam giới như là xuất tinh sớm hay rối loạn cương dương, các bệnh lý về lây truyền qua đường tình dục như là lậu, giang mai, sùi màu gà, và nhóm bệnh lý cuối cùng đó là cái nhóm bệnh lý về vô sinh hiếm muộn. Thì trên đây là các cái nhóm bệnh lý nó phổ biến thôi, hay gặp ở nam giới. Ngoài ra còn có một số các bệnh lý ít gặp hơn.
Và như vậy thì có thể thấy là có hàng chục nhóm bệnh lý liên quan đến sức khỏe sinh sản của nam giới, đúng không ạ? Và trước đây thì nhắc đến cái bệnh nam khoa thì chúng ta thường cho rằng là bệnh xảy ra chủ yếu ở nam giới ở độ tuổi trung niên ạ. Song hiện nay thì các cơ sở y tế đã ghi nhận tình trạng là bệnh nhân thì ngày càng trẻ hóa. Vậy từ thực tế khám chữa bệnh tại bệnh viện Bưu điện đấy ạ, thì bác sĩ Trần Hồng Quân nhận thấy là có những cái nguyên nhân vì sao lại xảy ra cái tình trạng ngày càng trẻ hóa mà mắc những cái bệnh lý về nam học ạ?
Dạ vâng. Thì trước đây thì nam giới hay mang cái tâm lý là tự ti mặc cảm. Đấy, khi mắc các cái bệnh về nam khoa thì thường rất là ngại đi khám và chỉ đến bệnh viện hay là các phòng khám để khám bệnh khi mà các bệnh đã tiến triển nặng lên thì mới tìm đến các cơ sở y tế. Còn ngày nay thì nhờ sự phát triển của truyền thông hay là mạng xã hội thì các bạn trẻ cũng được tiếp cận với nhiều cái nguồn thông tin nó sớm hơn, rồi thời đại 4.0 rồi. Thì các bác sĩ cũng chia sẻ các cái kiến thức về y tế trên các cái nền tảng ví dụ như là Facebook hay là TikTok, thì giúp cho các bạn trẻ có điều kiện để tiếp cận với cái nhiều cái thông tin nó bổ ích hơn. Rồi bây giờ thì các bố mẹ cũng có nhiều kiến thức hơn nên là cũng có ý thức để tìm hiểu và phát hiện sớm các bệnh lý cho con trai mình.
Vâng ạ. Và thực tế khám chữa bệnh ở bệnh viện Bưu điện thì bác sĩ đã tiếp xúc nhiều những cái bệnh lý nào mà thường gặp nhất ở về nam học hiện nay ạ?
Dạ vâng, thì cái nhóm bệnh lý mà thường gặp nhất khi các bệnh nhân đến khám là các cái nhóm về các rối loạn chức năng tình dục, ví dụ như là xuất tinh sớm hay là rối loạn cương dương.
Vâng.
Đó thì đây là những cái nhóm bệnh lý mà hay gặp ở nam giới, kể cả trẻ hay là già đều cũng có thể gặp phải. Đó, rồi ngoài ra thì các cái bệnh lý phổ biến khác, ví dụ như là các bệnh lý về bao quy đầu như là hẹp hay là bán hẹp hay là dài bao quy đầu. Đấy.
Và khi trước khi mà đến được cơ sở y tế thì thường bệnh nhân có tâm lý ngần ngại một thời gian dài trước khi mà đến với lại bác sĩ không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi. Thì em cũng gặp rất là nhiều bệnh nhân trước đó, trước khi đến viện khám thì bệnh nhân đã inbox rồi gọi điện rất là lâu, nhắn tin hỏi han rất là kỹ về cái tình trạng của mình, xong đó thì đắn đo một thời gian xong đó mới quyết định là đến khám trực tiếp.
Như vậy là để vượt qua được cái rào cản tâm lý cũng hết sức quan trọng, đúng không ạ? Vâng ạ. Và qua hai số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 và 0243 556 3563, có vị thính giả đã chờ để được trò chuyện với bác sĩ Trần Hồng Quân ạ. Alo, xin chào thính giả. Anh có nghe rõ tín hiệu của chúng tôi không ạ?
Rõ.
Vâng ạ. À, xin mời anh đặt câu hỏi với khách mời của chương trình ạ.
Cho tôi xin bác sĩ là tinh hoàn tôi nó một bệnh lớn bệnh nhỏ, và đồng thời tôi có một cái bệnh là tiền liệt tuyến mổ rồi, nhưng bây giờ ống dẫn lưu vẫn chưa lấy, thì bây giờ cho bác sĩ vấn dùm bằng cách nào để mà giải quyết hai vấn đề đó.
Vâng ạ. À, xin mời bác sĩ Trần Hồng Quân ạ.
Dạ vâng, thì cái vấn đề mà của bác thì có cái tinh hoàn hai bên nó không bằng nhau ấy, thì bình thường thì hai bên tinh hoàn thì có kích thước tương đối bằng nhau thôi, có thể nó chênh lệch một chút không đáng kể, nhưng mà nếu mà chênh lệch nhiều mà mình có thể dễ dàng nhận ra được ấy, thì có thể nó sẽ có một số vấn đề bệnh lý đấy, có thể như là ví dụ bên to hơn nó bệnh lý ví dụ như là viêm này đấy, rồi u nang tinh hoàn, u tràn dịch màng tinh hoàn thì nó cũng sẽ to hơn bên kia, hoặc là bên nhỏ hơn nó là bệnh lý thì có thể các cái bệnh lý như là suy sinh dục nó teo đi này đấy, rồi viêm tinh hoàn nhiều mãn tính thì nó cũng có thể teo tinh hoàn đi đấy. Còn cái vấn đề mà tiền liệt tuyến nó tái phát gây nên đi tiểu khó ấy, thì nó cũng là một cái nó dễ gặp phải ở các cái bệnh nhân đã phẫu thuật, thì nó sẽ có nhiều hướng giải quyết. Thứ nhất là có thể mình điều trị kết hợp với thêm một số thuốc để hỗ trợ cái việc đi tiểu, hoặc thứ hai là nếu mà uống thuốc mà không có cải thiện được nhiều thì có thể khả năng mình sẽ phải can thiệp lại.
Vâng ạ. Xin cảm ơn quý thính giả và hy vọng những thông tin từ bác sĩ Trần Hồng Quân sẽ giúp ông là có thể là đi khám lại ở các cơ sở y tế chuyên khoa để có cái hướng điều trị tốt nhất cho bản thân mình ạ. Vâng, là bệnh lý gắn liền với sức khỏe và tâm lý nam giới, song làm sao để phát hiện và điều trị sớm lại là hết sức quan trọng. Vào thời điểm nào thì nam giới cần đi khám để tầm soát? Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ Trần Hồng Quân và quý thính giả cùng nghe một thông tin chúng tôi tổng hợp.
Bệnh nam khoa là những căn bệnh liên quan tới cơ quan sinh dục nam giới. Rất nhiều nam giới mắc những căn bệnh nam khoa chỉ vì thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản. Vậy khi nào nam giới cần tư vấn và đi khám bệnh nam khoa? Theo khuyến cáo của ngành y tế, nam giới cần đi khám vào những thời điểm sau. Trước khi kết hôn, đây là thời điểm quan trọng nam giới cần được tư vấn. Khi tư vấn, nam giới sẽ được các bác sĩ tư vấn những vấn đề cần lưu ý trước khi kết hôn như bệnh lý đang mắc phải, cách chăm sóc sức khỏe, cách tránh thai. Trước khi sinh con, thời điểm trước khi sinh con, việc chuẩn bị sức khỏe là điều cần thiết, không chỉ đối với phụ nữ mà còn với cả nam giới. Việc tư vấn nam khoa giúp nam giới chuẩn bị sức khỏe tốt nhất cho việc mang thai. Khi đã kết hôn lâu mà chưa có con, nam giới nếu đã kết hôn lâu mà chưa có con cần được tư vấn, vì rất có thể việc chưa có con là nguyên nhân từ các căn bệnh nam khoa. Khi có những dấu hiệu bất thường, khi những dấu hiệu bất thường xuất hiện trên cơ thể là lúc nam giới cần tới các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn, bởi vì đó rất có thể là dấu hiệu của những bệnh lý nguy hiểm như ung thư, xoắn tinh hoàn, viêm tinh hoàn, v.v.
Vâng ạ, như vậy là có rất nhiều thời điểm mà các bạn nam cần phải lưu ý để mà đi khám tầm soát ạ, các bệnh lý về nam khoa. Và trước mắt thì qua số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 và 0243 5563 563 thì có vị thính giả đã chờ khá lâu để được trò chuyện với bác sĩ Trần Hồng Quân ạ. Alo, xin chào thính giả.
Alo.
Vâng ạ.
Tôi ở Ninh Bình này.
Vâng ạ.
Tôi là năm nay 44 tuổi. Tôi sinh được hai cháu rồi, một cháu đều lớn cả rồi, mà tôi sinh cháu thứ hai năm nay là học lớp 5 rồi. Mà tôi sinh được 1-2 năm nữa là sau là tôi tự nhiên tôi mất hẳn cái tâm lý về chuyện vợ chồng ấy. Là từ ngày đấy là tôi thôi hẳn, mà trong tâm trí thì nó lại cứ muốn mà cứ giống nó lại không ta căng được thì làm sao cả.
Vâng,
mà bản chất tôi là người bị nhiễm chất độc hóa học.
Dạ, vậy thì anh có thể đặt câu hỏi với lại bác sĩ của chúng tôi như thế cụ thể như thế nào ạ?
Vâng, bây giờ tôi muốn chữa là mà ngại đi bệnh viện thì muốn uống thuốc thì cả.
Vâng, xin mời bác sĩ Trần Hồng Quân.
Vâng, cảm ơn câu hỏi của bác. Thì với cái câu hỏi này của bác ấy thì ở nam giới, những người ngoài 40 tuổi thì có thể mắc phải những cái tình trạng ví dụ như là suy sinh dục. Đấy, khi đó thì sẽ biểu hiện bằng các cái tình các cái triệu chứng như là suy giảm ham muốn này, rối loạn cương hay là xuất tinh sớm. Đó thì cái này bác phải đến các cơ sở y tế để được làm thêm một số các cái xét nghiệm về nội tiết để đánh giá cái mức độ của mình như thế nào, có cần phải bổ sung thuốc gì hay không. Đấy, còn của bác mà để chỉ dùng mỗi cái thực phẩm chức năng không ấy thì nó sẽ rất khó để cải thiện bác nhá. Thì tốt nhất là bác cứ đến cơ sở y tế gần nhất cũng được, khám để làm một cái số xét nghiệm là cơ bản thôi để biết cái tình trạng của mình.
Mà tôi được ngại đi khám lắm, mà cái bệnh này của tôi đến gần chục năm nay là tôi nó mất hẳn cái tâm lý của vợ chồng, là tôi không chơi nữa ngay.
Thì đó, vâng, thì cái này thì nếu mà bác ngại đi khám ấy thì có thể mình sẽ làm một số các cái phương pháp khác, ví dụ như là mình ăn uống bồi bổ thêm vào nhá. Những cái thực phẩm tốt cho sinh lý nam, ví dụ như là hàu này, hải sản này, đấy, bơ, quả bơ đấy, hoặc chuối này. Đấy, các cái thực phẩm nó tốt cho sinh lý nam. Ngoài ra thì bác có thể duy trì một cái chế độ thể dục, thể thao đều đặn hơn để cho cơ thể nó khỏe mạnh hơn bác nhá.
Vâng. Vậy xin chào anh nhá.
Dạ vâng, chào bác.
Xin cảm ơn quý thính giả đã gọi điện đến chương trình ạ. Vâng, có thể thấy là rất nhiều thính giả chúng ta còn rất là ngại ngần khi mà đi khám những cái bệnh lý liên quan đến nam học, nam khoa đấy ạ. Vâng ạ, thưa bác sĩ, và việc khám vào những cái thời điểm theo khuyến cáo của ngành y tế là rất quan trọng. Vậy bác sĩ đánh giá thế nào về lợi ích của việc khám và tư vấn sớm những cái bệnh lý nam khoa mà người dân gặp phải đấy ạ?
Dạ vâng, cái việc này nó là rất là thật sự là rất cần thiết. Thì nó giúp được phát hiện sớm được các cái bệnh lý để điều trị kịp thời. Nhiều bệnh lý thì nếu phát hiện sớm thì việc điều trị nó sẽ rất dễ dàng và có thể nó khỏi được dứt điểm luôn. Nhưng còn nếu mà để muộn ý, thì nó sẽ rất khó khăn trong cái công tác chẩn đoán và điều trị của các bác sĩ.
Vâng ạ. Và còn nếu âm thầm chịu đựng để lâu dài thì nó có thể dẫn đến những cái hệ quả gì về sức khỏe cũng như là tâm sinh lý của người bệnh ạ?
Vâng, thì nếu mà để để bẵng đi luôn mà không khám ấy thì có thể dẫn đến một số cái hệ quả nó không được mong muốn, ví dụ như là các bệnh nó tiến triển thành cái mãn tính, nó khó điều trị, hoặc là nguy cơ nó trở nên ác tính, ví dụ như trong một số bệnh lý như là hẹp bao quy đầu hay là sùi màu gà thì có nguy cơ nó tiến triển thành ác tính. Rồi một số bệnh lý có thể gây đến cái mất chức năng của tinh hoàn, nguy cơ phải cắt bỏ tinh hoàn, ví dụ như là xoắn tinh hoàn hay là ẩn tinh hoàn. Rồi khi mà mình không phát hiện ra bệnh ấy, thì nó sẽ có nguy cơ lây nhiễm nếu mà mình mắc các bệnh lý xã hội.
Vâng ạ. Và qua chương trình thì chúng tôi cũng nhận được một số câu hỏi thắc mắc của những một số thính giả khác để xin được bác sĩ tư vấn giải đáp. Và câu hỏi của thính giả tiếp theo là: xin chào bác sĩ, tôi có con trai 7 tuổi ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Thì từ nhỏ thì bộ phận sinh dục của con trai tôi đã rất nhỏ và hai bên tinh hoàn của cháu không đều như các bạn. Cháu đi tiểu khó và thường kêu đau. Xin hỏi bác sĩ rằng trường hợp của con tôi có phải đưa xuống viện để làm phẫu thuật không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ vâng. Thì với cái trường hợp này ý, thì ở trẻ em thì cần phân biệt một cái dương vật nhỏ thật sự hoặc là cái lún dương vật. Đấy. Thì khi mà dương vật nhỏ thực sự ấy thì nó là cái bệnh lý micropenis. Đấy, còn nếu mà nó chỉ là lún dương vật thôi thì có thể kích thước của nó vẫn bình thường nhưng mà nó bị lấp mỡ và da nó vùi lấp ở phía dưới. Thì những trường hợp này thì sẽ cần phải can thiệp để tạo hình lại. Đấy, còn cái trường hợp tinh hoàn của hai bên cháu không đều như các bạn thì mình nên khám kỹ lại, tự bố mẹ cũng có thể khám được là xem là tinh hoàn của cháu có sờ thấy không. Đấy, có thể cháu bị ẩn tinh hoàn hoặc là tinh hoàn di động nên là có thể lúc sờ thấy lúc không. Đấy, hoặc là khi mà cháu tiểu khó và kêu đau như vậy ấy, thì bố mẹ phải xem kỹ lại xem là cái lỗ tiểu của cháu có lộn ra được không. Thì có thể cháu bị hẹp bao quy đầu nên là khi đi tiểu rất là khó khăn. Đấy, còn nghiêm trọng hơn ý, thì với các cái triệu chứng này thì cũng có thể nghĩ đến một cái tình trạng đó là suy sinh dục của trẻ em. Nó là cái bệnh lý bẩm sinh thì tất cả cơ quan sinh dục của cháu thì đều phát triển nó chậm hơn các bạn. Thì với cái bệnh lý này thì cháu tốt nhất là nên đến các cơ sở y tế để khám để phát hiện ra chính xác là bệnh như thế nào để mình có hướng điều trị.
Vâng ạ, với thính giả ở Thanh Ba, Phú Thọ vừa mới gửi câu hỏi đến chương trình ấy, thì chúng tôi nghĩ có thể là đến những chuyên khoa nam học của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hoặc nếu có điều kiện thì thính giả có thể xuống Hà Nội để đến một số bệnh viện chuyên khoa hoặc là bệnh viện bưu điện để có thể được thăm khám cho con của mình. Vâng ạ, còn qua hai số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 và 0243 5563 563 thì thính giả lại tiếp tục gọi để xin được đặt câu hỏi với bác sĩ Trần Hồng Quân. Alo, xin chào thính giả.
Alo.
Vâng ạ.
Có phải là tiếp nối với tôi được không?
Vâng ạ. Xin mời ông có thể đặt câu hỏi với chương trình ạ.
Vâng, tôi chào chương trình và chào bác sĩ tư vấn ạ.
Vâng, chào bác.
Năm nay thì cao tuổi lắm rồi. Thế nhưng mà tôi thì là bị như vậy là mổ tiết tiền liệt như vậy là tháng 8 năm 2017. Đến nay như vậy là cũng đã được 5 năm rồi. Chị có nghe không ạ?
Vâng ạ.
Alo.
Chúng tôi vẫn đang nghe đấy ạ.
5 năm rồi nhưng mà bây giờ nó chỉ có mỗi cái là không biết tại sao mà cứ đi tiểu đêm ấy là cũng còn một đêm như vậy là cũng phải đi tới 3-4 lần ấy chị ạ.
Vâng ạ.
Bây giờ cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là người bây giờ thì nó cái kiểu rồi nó nhiều lúc nó quên hết mọi thứ. Có khi chìa khóa rồi cầm mất tay rồi cứ đi tìm chỗ khác. Thì không biết đấy nó là một cái hiện tượng gì. Thế thì bây giờ tôi muốn là bác sĩ sẽ tư vấn cho tôi đi. Bây giờ tôi muốn chữa cho nó tỉnh táo đi thì bây giờ phải làm thế nào ạ?
Vâng. Xin hỏi ông bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Tôi năm nay như vậy là 85 tuổi.
Vâng ạ.
Mà tôi ở Ninh Bình nhá.
Vâng ạ.
Thì tôi chỉ muốn là làm sao bây giờ, nói chung là về tinh thần thì vẫn còn tốt lắm.
Vâng ạ.
Cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà chỉ có cái là bây giờ nó như thế là cái người ở trên cây vậy chị.
Vâng ạ.
Vâng, cảm ơn câu hỏi của ông ạ. Thì nghe cái giọng của ông thì có thể thấy ông vẫn rất là nhanh nhẹn, minh mẫn. Và nếu không may mà có cái tình trạng mà hay quên ấy thì đó là cái hay cũng là dễ gặp ở cái người già thôi ông nhá. Cái đấy ông không cần phải quá lo lắng đâu. Đấy, còn cái vấn đề về tiền liệt tuyến của ông ấy thì ông mổ 5 năm rồi thì cũng rất có thể có nguy cơ nó tái phát không ạ? Đấy, nhưng mà nếu mà ở mức độ nhẹ ấy, ông đi tiểu không khó mà chỉ là đi nhiều về đêm thôi thì ông chỉ cần điều trị bằng thuốc là cũng được rồi ông ạ.
Vâng, bây giờ báo cáo với bác sĩ là tôi muốn là bây giờ bác sĩ tư vấn cho tôi bảo là cái thuốc gì hoa, náng hoa trắng đấy, chúng tôi mổ rồi cũng có uống được không ạ?
Dạ vâng, được ông ạ, náng hoa trắng này hoặc là vương bảo gì đó, thì cái đó ông uống thêm cũng được không ạ, cái đấy ông kiểu uống kéo dài được.
Thế bây giờ tôi cứ mua cái vương bảo đi uống phải không bác sĩ?
Vâng, ông nếu mà ông có điều kiện thì ông cứ đến bệnh viện khám để các bác sĩ kê các cái đơn thuốc điều trị nó chính xác hơn. Chứ còn những cái đấy thì ông chỉ uống bổ sung thôi ông nhá.
Vâng, vâng, vâng. Bây giờ tôi xin cảm ơn chương trình và cảm ơn bác sĩ và cảm ơn em xin nhá.
Dạ vâng ạ.
Xin cảm ơn vị thính giả. Chúc cho ông thì thật nhiều sức khỏe và thêm tuổi thọ, thêm minh mẫn ạ. Thưa bác sĩ, chúng ta xin trở lại câu chuyện mà chúng ta đang trao đổi hiện nay. Thì theo ghi nhận của nhiều cơ sở y tế thì hiện nay việc mà dị dạng ở các cái bộ phận sinh dục nam ấy thì cũng đã được coi là bệnh lý nam học. Và hiện nay thì đã có những cái hình thức nào để có thể điều trị được hiệu quả?
Vâng, thì đây là cái nhóm bệnh lý bẩm sinh rất hay gặp ở trẻ em. Những cái nhóm bệnh lý này thì cần phải phát hiện sớm những cái bất thường của bộ phận sinh dục của trẻ để đưa trẻ đi khám và có hướng xử lý nó kịp thời, tránh ảnh hưởng đến chức năng của cơ quan sinh dục của bé sau này và tâm lý của trẻ khi trẻ lớn lên.
Vâng ạ. Và bố mẹ khi mà đưa đến khám ấy thì các bác sĩ cũng sẽ chỉ định là trường hợp nào thì sẽ được mổ hay là trường hợp nào là điều trị nội khoa. Bác sĩ có thể thông tin thêm về cái quy trình cũng như là những cái hướng dẫn cần thiết ấy, cho các bậc cha mẹ mà để sau khi mà phát hiện thấy con mình có những cái dị dạng ở bộ phận sinh dục thì có thể đưa đến sớm ạ.
Vâng, thì đúng là tùy tình trạng bệnh của các cháu ấy thì sẽ có cái hướng xử lý nó khác nhau. Có ví dụ như cái tình trạng mà lún dương vật chẳng hạn, rất hợp ở trẻ em thừa cân, thì với những cái trường hợp này thì bác sĩ thường sẽ tư vấn cho bố mẹ cho với cháu là trước mắt thì phải giảm cân đã thì cho giảm bớt cái lượng mỡ ở cái vùng mu dương vật lên, sau đó thì mới nghĩ đến cái việc là phẫu thuật. Đấy, sau khi một thời gian mà có thể giảm bớt được cân rồi mà cái tình trạng bệnh nó không được cải thiện thì lúc đấy thì mình nghĩ đến phẫu thuật. Còn một số bệnh lý khác thì có chỉ định phẫu thuật tuyệt đối, ví dụ như là những cái dị tật như là lỗ tiểu lệch thấp, lệch cao, thì những cái bệnh lý đó thì kể cả cháu nhỏ thì cũng vẫn có chỉ định phẫu thuật. Hoặc là những cái bệnh lý đặc biệt nó có nguy hiểm hơn, đó như là ẩn tinh hoàn. Đấy là cái bệnh lý rất hay gặp ở trẻ em. Nếu mà không được phát hiện sớm và phẫu thuật kịp thời thì nguy cơ nó sẽ mất chức năng của cái tinh hoàn bên đó và nó có thể tiến triển thành cái ác tính của tinh hoàn.
Vâng ạ. Và hiện nay thì bệnh viện Bưu điện với chuyên khoa Nam học thì đã được triển khai được những cái phương pháp gì tiên tiến để mà cải thiện điều trị những cái bệnh lý nam khoa?
Vâng, thì ở bệnh viện Bưu điện chúng tôi thì luôn cập nhật những cái kỹ thuật và những cái phác đồ điều trị mới nhất trong các lĩnh vực nam học, như là các cái điều trị các bệnh lý về dương vật, đấy, tinh hoàn hay bao quy đầu. Đấy, nhóm bệnh lý tiếp theo là cái điều trị các cái rối loạn về tình dục như là xuất tinh sớm hay là rối loạn cương, rồi điều trị các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Đấy, ngoài ra thì có các cái phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ cho cơ quan sinh dục như là chỉnh cong dương vật hay là tăng kích thước dương vật.
Vâng ạ, cũng liên quan đến những cái phương pháp mà can thiệp mà đến bộ phận sinh dục ấy, thì hiện nay thì rất là nhiều người dân đã nghe theo các loại quảng cáo ở trên mạng xã hội hoặc là các cái trang thông tin đấy, thì là sử dụng các loại rượu ngâm uống hay là các loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là thuốc mang lại rất là nhiều tác dụng ABC để mà mua về để sử dụng không theo liều lượng hay chỉ định nào của các bác sĩ, và thuốc này thì cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ, cũng được quảng cáo là hàng sách tay hay là đạt chuẩn gì đó, nhưng mà không hề có cái thông tin nào cho thấy điều đó. Nhưng người dân thì nhiều người rất là cái việc mà e ngại đến khám nam khoa đấy, và sử dụng những cái loại thực phẩm như này, thì bác sĩ có cái lời khuyên gì trong cái việc mà tức là chúng ta có tùy tiện sử dụng như thế thì nó có thể dẫn đến những cái tình trạng như nào?
Dạ vâng, thì chính từ cái tâm lý mà ngại đi khám nên là anh em nam giới thường hay tự tìm hiểu trên mạng, rồi trên tất cả các cái nguồn thông tin truyền tai truyền miệng nhau này đấy, thì tìm đến các cái thực phẩm mà nó không rõ nguồn gốc xuất xứ, ví dụ như là các loại thuốc bôi này hay là thuốc xịt này, rồi thuốc uống này giúp làm cải thiện cái tình trạng xuất sớm này, rồi giúp làm tăng kích thước của dương vật này. Đấy, thì những cái thực phẩm đấy nó không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đấy không biết là nó cho cái gì vào, nên là nếu mà các bạn sử dụng một thời gian sân ngắn ấy, có thể nó thấy nó cải thiện luôn thì các bạn rất là thích.
Vâng.
Nhưng mà để mà dùng một thời gian kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng của dương vật. Đó, và thậm chí là nó mất chức năng của dương vật luôn. Nên là các bạn phải chú ý, nên tìm đến các cơ sở y tế chính thống để khám và chữa bệnh.
Vâng ạ. Rồi những cái việc mà tặng cho nhau hay là khuyên nhau uống những cái loại rượu động vật ngâm thì để mà gọi là rồi cao hổ cao chăn đấy ạ, thì có phải là cái nói là đấy không phải là thuốc tây, thì tức là uống vào sẽ tốt nhưng mà thực chất thì có hiệu quả như là những cái lời truyền miệng không thưa bác sĩ?
Vâng, những cái đấy thì nếu mà mọi người uống một chút thôi, mỗi bữa khoảng một chén thôi chẳng hạn, thì cũng có thể nó sẽ tốt cho sức khỏe. Nhưng mà nếu mà uống duy trì kéo dài mà mong nó sẽ cải thiện được cái chức năng sinh lý ấy, thì thậm chí nó sẽ dẫn đến các cái tình trạng nó nguy hiểm hơn, ví dụ như là cái rối loạn cương ở đây không phải là nó không lên được, mà thậm chí là nó lên mãi nó không xuống được, thì nó lại thành một cái bệnh lý cấp cứu khác. Đấy, thì chúng tôi cũng đã từng gặp những cái bệnh nhân như vậy, nên là cái gì quá cũng không tốt, nên dùng điều độ.
Vâng ạ. Và hiện nay thì các bệnh lý về nam học thì cũng cần được hiểu và nhận thức đúng như thế nào với mỗi người bệnh, và bác sĩ có lời khuyên gì ạ? Ví dụ từ thực tế có những cái câu chuyện gì đấy bác sĩ có thể nêu ra để từ đấy chúng ta có được cái lời khuyên dành cho cộng đồng ạ?
Vâng, thì ở nam giới thì cần bây giờ thì cần có cái sự quan tâm đúng mực hơn về cái sức khỏe của cơ quan sinh dục của mình. Ở chị em phụ nữ thì có định kỳ đi khám phụ khoa ấy, thì tại sao nam giới cũng không định kỳ đi khám nam khoa? Thì cũng phải tìm hiểu kỹ và chọn được các cái cơ sở y tế uy tín để tránh tiền mất tật mang. Đấy, một số cái trường hợp mà vì chỉ vì đi khám muộn thôi, ví dụ như mà từ một cái rất đơn giản như là hẹp bao quy đầu thôi. Đấy, nếu mà để bẵng đi mà không đi khám, khi mà đến tuổi lớn rồi, trung niên hoặc là già rồi mới đi khám thì lúc đấy nó đã tiến triển thành một cái nó rất là phức tạp, đó là ung thư dương vật. Đấy, từ những cái đơn giản nó biến thành phức tạp chỉ vì mình không đi khám kịp thời.
Vâng ạ, còn với chế độ ăn uống sinh hoạt thì với nam giới ở trong độ tuổi kết hôn đấy ạ, thì cũng cần có cái chế độ sinh hoạt ăn uống như thế nào để khi chúng ta bước vào cái độ tuổi trung niên thì vẫn có cơ thể khỏe mạnh, không gặp nhiều vấn đề về bệnh tật đối với lại nam khoa đấy ạ.
Vâng, thì ở nam giới nói riêng hay là ở tất cả mọi người nói chung ấy, thì cần duy trì một cái chế độ sinh hoạt nó thật là điều độ. Về ăn uống ấy, thì nên là ăn các cái loại thực phẩm ở nam giới để ăn các loại thực phẩm tốt cho sinh lý, ví dụ như là hải sản đấy, thỉnh thoảng một tuần có thể bồi bổ một hai bữa, rồi đặc biệt là hàu, anh em cũng biết cái vấn đề đấy, ăn hàu rất tốt, rồi các loại quả như là bơ, chuối đấy, các loại hạt, đỗ. Ngoài ra thì có một chế độ tập luyện thể dục thể thao nó điều độ đấy, tập gym hoặc là chạy bộ, đặc biệt là chạy bộ rất là tốt. Rồi tiếp theo là có một chế độ ngủ nghỉ đấy, không thức khuya, đặc biệt là không thức khuya.
Vâng ạ, tức là không thức quá khuya để hại sức khỏe đúng không ạ? Và lựa chọn những cái môn thể thao phù hợp với mình nữa chứ, đúng không ạ? Và cái việc thể dục thì tôi thấy là hiện nay cũng nhiều bạn nam là có những bạn thì lại coi trọng, coi như thể dục một cách là kiểu như là một cái thức ăn nước uống, tức là tập luyện rất là nhiều giờ hàng ngày, nhưng có những người thì hầu như không thể dục. Vậy cái việc mà tập luyện đều đặn hay là phù hợp với mức độ cơ thể cũng rất cần thiết đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, không nói là tập thể dục thôi thì nó cũng phải tùy với cả cái tuổi tác của mình, tùy với cả thể chất của mình. Đấy, những người khỏe, trẻ khỏe có thể tập gym này, chạy bộ này, bơi này. Đấy, còn những ví dụ như những cái các bác lớn tuổi rồi thì có thể tập dưỡng sinh hoặc là đi bộ thôi cũng được. Đó, thì nó tùy cái mức độ của mình, thì có thể là thanh niên thì đá bóng rồi các kiểu thể dục gym, bơi lội. Nhưng mà có lớn tuổi rồi thì mình cũng tập nó vừa với cái sức khỏe của mình thôi.
Vâng ạ, và qua chương trình thì có câu hỏi, một số câu hỏi mà các vị thính giả gọi đến thì cũng khá nội dung khá là giống nhau, là tức là các bạn thính giả đặt câu hỏi rằng với những cái bạn thanh thiếu niên mà chưa đến độ tuổi kết hôn đấy, nhưng mà thủ dâm quá nhiều thì liệu có ảnh hưởng và hại đến sức khỏe nhiều không ạ? Xin bác sĩ có thể giải đáp ạ.
Vâng, đây là một cái tình trạng mà rất gặp, rất phổ biến ở các anh em nam giới trẻ đó. Thì anh em đi khám phàn nàn về cái việc là xuất sớm, và mình đều khai thác rất kỹ ở những cái bệnh nhân này thì hầu hết đều khai là trước đó có tiền sử là nghiện thủ dâm.
Wow.
Đó, nghiện thủ dâm, thực sự nó không phải là một cái xấu nếu mà mình biết nó dùng nó một cách hợp lý, điều độ đấy, một tuần có thể từ 1 đến 2 lần thì là ổn. Còn nếu mà đam mê quá, nghiện quá thì tuần một ngày mấy lần thì lúc đó chắc chắn nó sẽ là không tốt, và sau này chắc chắn gần như 100% nó sẽ dẫn đến cái tình trạng xuất tinh sớm và rối loạn cương ở nam giới.
Và khi đó thì lúc chúng ta phải đi khám và điều trị thì cũng khá là vất vả đúng không ạ? Vì để cái thời gian tình trạng đó kéo dài lâu đúng không ạ?
Đúng rồi, những cái trường hợp này thì điều trị rất là khó khăn, thậm chí là tiên lượng điều trị khỏi là rất là thấp.
Vâng ạ. Quý vị thính giả quan tâm thì hãy trở thành những người bệnh thông thái bằng cách là nam giới thì vẫn đi khám định kỳ vào những cái thời điểm quan trọng để mà tầm soát xem mình có mắc những bệnh lý về nam khoa hay không, để mà có thể được điều trị kịp thời. Cùng với đó là chế độ ăn uống sinh hoạt lành mạnh, thể thao kết hợp với thể thao phù hợp với cơ thể, để chúng ta luôn có một cái sức khỏe tâm sinh lý tốt nhất cho theo độ tuổi của mình. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Trần Hồng Quân, chuyên khoa nam học Bệnh viện Bưu điện, đã có những cái tư vấn rất hữu ích dành cho người dân. Và xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và gửi câu hỏi đến chương trình của chúng tôi ạ.